Kính thưa quý ông bà anh chị em, những ngày gần về với Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu càng tỏ rõ thái độ và ý định của Người cho các môn đệ. Đó là ý định sai các môn đệ hãy lên đường loan báo tin mừng khắp tứ phương thiên hạ cho mọi loài thọ tạo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ vụ giao giảng tin mừng là một sứ vụ hết sức lớn lao và vinh hạnh cho các tông đồ. Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ thực thi sứ vụ ấy, nhưng thực tế ơn gọi đến với các ông mỗi người lại mỗi một nét, mỗi một phương hướng khác nhau. Thiên Chúa đâu phải chỉ gọi 12 tông đồ này, mà còn có rất rất nhiều tông đồ khác nữa, những thế hệ kế tiếp, là những con người có thể được làm sứ vụ là giáo giảng, có thể làm ngôn sứ, có thể là một người cai quản hoặc dạy dỗ trong giáo hội. Nhưng dù gì đi nữa, để thực thi sứ vụ mà chính Thiên Chúa trao ban, quả thật đó là cả một vấn đề lớn. Có một vị lãnh đạo tinh thần nọ, ông sai 3 môn đệ của ông lên đường để giao giảng và thu nạp các môn đệ khác. Một thời gian sau, 3 vị môn đệ này trở về và mang theo kết quả của mình. Vị môn đệ thứ nhất trở về mang theo 200 môn đệ khác, là thành quả quá trình vị môn đệ này đã lên đường và truyền giao tin mừng. Và vị lãnh đạo này mới hỏi: anh có thể chia sẻ anh đã làm sao để thu được một số lượng lớn những người này? Và vị môn đệ này trả lời: con đã tập trung hướng vào những vùng mà có nhiều người nghèo khổ nhất, những người thấp cổ bé họng nhất trong xã hội. Đến đó con nói cho họ nghe về lời của Chúa, nói cho họ nghe về sự an ủi và những lợi ích nếu như họ đến được với Chúa. Vị thầy lãnh đạo này mới nói: ta đã hiểu rồi. Một thời gian sau, vị môn đệ thứ hai quay trở về mang theo 100 môn đệ khác. Và vị lãnh đạo này cũng hỏi là: anh đã làm sao mà thu hoạch được kết quả dồi dào như thế này? Vị môn đệ thứ hai trả lời: con đã đến với họ, con nói cho họ nghe lợi ích lớn lao nếu họ theo Chúa, họ sẽ được thiên đàng. Và đồng thời con cũng nói cho họ nghe về cả hỏa ngục nữa, nếu như họ không theo con đường của chúng ta. Tuy con nói đến đó, nhưng dân chúng họ vẫn nghi ngờ. Và vì vậy con còn làm phép lạ để tỏ rõ cho họ thấy khả năng trừ quỷ mà con có thể làm được cho họ thấy. Và vì vậy họ đã tin theo. Con mang về đây thêm 100 vị môn đệ nữa. Và một thời gian sau, vị môn đệ thứ ba mới xuất hiện. Ông trở về và vị thầy hỏi: sao con mang về đây chỉ có từng này người thôi sao? Đó là có 12 môn đệ. Và vị thầy hỏi: con có thể chia sẻ về kinh nghiệm của con, bởi vì con mang về đây chỉ có 12 môn đệ và thời gian của con đi cũng khá là lâu. Vị môn đệ này mới từ tốn trả lời: thưa thầy, thật sự khi con đến môi trường đã truyền giáo, con chẳng làm gì cả. Làm sao con có thể gieo hạt giống vào giữa trời tiết đông như thế này? Tuyết chưa tan, đất chưa mềm, làm sao hạt giống có thể nảy mầm được? Và trong thời gian để đợi tuyết tan, đất mềm, con đã đến và ở với họ. Con cùng lao động với họ. Con cùng sống và đồng hành với những con người này, và con đã chợt hiểu ra rằng những con người này họ rất khao khát tự do, họ cần được tôn trọng tự do. Và khi con sống với họ như thế, dần dần con giới thiệu cho họ về lý tưởng của con đường mà chúng ta đang đi. Con giới thiệu cho họ một quan điểm, một đường lối, và họ đã đón nhận. Và một điều đặc biệt nữa, khi con đến với họ, con còn phát hiện ra một điều. Ngoài vấn đề là họ khao khát được tôn trọng tự do của mình, không bị ai áp đặt trong đời sống tôn giáo của họ, họ còn là những con người hết sức khiêm tốn, nghèo hèn và nhân từ nữa. Có lẽ 12 người con mang về đây cho Thầy là 12 người chắc chiêu nhất, tuy ít nhưng lại là 12 người có thể đâm cội rễ sâu bén nhất, và họ là những con người có thể bền vững hơn ai hết. Vị Thầy khi nghe môn đệ cuối cùng trả lời như vậy thì Thầy cảm thấy hài lòng lắm, bởi vì quả thật đó là cách mà Thầy cũng muốn các môn đệ chọn lựa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều phương thế, có nhiều khả năng và có nhiều lối nhìn nhận khi đón nhận sứ vụ giao giảng để chúng ta lên đường thực thi sứ vụ ấy. Hôm nay Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta một tinh thần hết sức quan trọng trong quá trình để thực thi sứ vụ của Thầy mình, đó là cần phải có một tinh thần hết sức là khiêm tốn, hết sức là nhân từ và nhẫn nại nữa. Tinh thần ấy rất cần có trong sứ vụ của mình, bởi vì những điều đó rất cần thiết để cảm hóa con người. Nhưng khi đọc đến đây, chúng ta có thể chợt nghĩ về thời đại của chúng ta, thời đại mà ngày hôm nay người ta có thể dùng một từ là thời đại của tốc độ. Con người muốn sống cái gì cũng mau lẹ, cái gì cũng phải ăn liền. Ăn uống ngủ nghỉ cũng tốc độ, làm việc cũng phải tốc độ. Và ngay cả trong vấn đề là nghỉ ngơi hoặc là trong tương quan với mọi người, chúng ta cũng rất chuộng cái kiểu gọi là hết sức là nhanh chóng và tốc độ. Giờ đây chúng ta thấy rằng là con người rất dễ dàng làm quen với nhau. Người ta mới biết nhau có lần đầu mà tưởng chừng như đã thân quen với nhau lắm rồi. Rất dễ để trở nên gần gũi và thân thiện. Nhưng đồng thời có một điều cũng hết sức là báo động, đó là người ta cũng dễ dàng chia tay nhau. Sự tốc độ ấy có thể giải quyết một vấn đề trước mắt là thỏa mãn cái nhu cầu trước mắt, nhưng nó không phải là vấn đề lâu dài của cuộc sống con người. Không phải sao? Trong chúng ta vẫn nói dục tốc bất đạt là vậy. Nhưng dù chúng ta có chọn một phương cách nào đi chăng nữa trong lối sống ngày hôm nay, thì Thánh Phaolô lại tiếp tục khuyên bảo các tín hữu cộng đoàn Ê-phê-sô như thế này: nhưng tất cả chúng ta cùng một thần khí, chúng ta cần phải có một tinh thần bác ái, một tinh thần hiệp thông khi sống với nhau. Bởi vì tất cả chúng ta đều là một thân thể, một thần khí, một niềm tin, một phép rửa, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau một niềm hy vọng. Hy vọng với phép rửa ấy, hy vọng vào một Thiên Chúa mà thịt người đã từng mặc khải cho chúng ta. Thiên Chúa ấy chính là Cha của chúng ta, người ngự trên chúng ta, trong chúng ta, giữa chúng ta. Xem ra, tinh thần ấy cần phải được thể hiện ngay trong lối sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thiên Chúa về trời. Việc Thiên Chúa về trời có nghĩa là gì? Chúa Giêsu về trời là gì nếu không phải là việc trước đó Ngài đã xuống thế gian này, đã xuống tận thâm căn sâu thẳm nơi trần gian hết sức tội lỗi này? Và việc Thiên Chúa xuống trần gian này nghĩa là gì? Để rồi Ngài lại lên cao hơn, trên các tầng trời để hoàn tất sự viên mãn của vũ trụ này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, việc Thiên Chúa về trời hay xuống trần gian này, nó là gì nếu như không mang một ý nghĩa, đó là mang đến một tầm vóc hết sức viên mãn cho chúng ta. Đó là con người của chúng ta được mời gọi để trở nên viên mãn hơn, trở nên hoàn thiện hơn, vượt qua mọi khó khăn và đạt đến ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban. Chúng ta hay thắc mắc, việc Chúa về trời là về đâu? Phải chăng trời là ở trên đầu chúng ta và hỏa ngục là ở dưới chân chúng ta? Không ở đâu nói điều đó cả. Chẳng có tác giả Tin Mừng nào mặc khải cho chúng ta một cách cụ thể rõ ràng như thế cả. Chúng ta có thể hiểu việc Thiên Chúa về trời tức là trở về với một tình trạng khác, một hoàn cảnh hết sức mới mẻ, mà nơi đó con người luôn cảm thấy được hân hoan và hạnh phúc vì con người đạt đến tầm vóc của chính mình. Đương nhiên, để đạt đến điều ấy, Thiên Chúa phải lôi kéo chúng ta theo. Khi nói Thiên Chúa về trời là chúng ta không đi tìm hiểu xem coi rằng là không gian ấy như thế nào, thời gian ấy làm sao. Không gian và thời gian không thể cụ thể ở chỗ này, mà cho bằng là chúng ta cần phải hiểu việc Thiên Chúa trở về cùng với Chúa Cha. Đó là một việc mà Thiên Chúa phải làm, và là một nơi để chúng ta tin tưởng rằng nơi ấy chúng ta cũng sẽ đạt đến để được hưởng nguồn ơn cứu độ, được đạt đến để hưởng vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban. Ước mong rằng qua thánh lễ này chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của lễ Thăng Thiên, và chúng ta ý thức hơn trong lối sống và cách ứng xử của chúng ta hàng ngày, việc chúng ta truyền giao Tin Mừng, việc chúng ta sống thể hiện là một con người chứng nhân ở giữa đời bằng lối sống của chúng ta hết sức quan trọng và đòi hỏi cũng một thái độ hết sức khiêm tốn, nhân từ và nhẫn nại như vị môn đệ thứ ba trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Amen.